toán được nộp. Tôi không muốn quyết định về tiệm và quyết định về anh trộn vào nhau. Anh đồng ý. Sáng hôm sau, tôi tự gửi hồ sơ. Minh Kha xác nhận đã nhận, đồng thời thông báo công ty sẽ trình phương án văn phòng bán hàng tại phiên họp khu phố. Chúng tôi có 10 ngày để chứng minh thư viện cộng đồng có thể vận hành. Tôi đóng con dấu chim én lên bản dự toán. Sau đó, tôi lấy lá thư khỏi túi và đặt lên chiếc bàn trống giữa nhà văn hóa. Lần này, tôi không mở nó để tìm lý do tha thứ hay kết tội Hoài Cần. Tôi mở vì đã sẵn sàng biết sự thật thuộc về mình. Lá thư có 3 trang. Trang đầu là lời Hoài Cần viết vào mùa hè trước khi anh rời Tô Châu. Anh kể rằng từ nhỏ, mọi người luôn dặn anh phải nhường tôi, đón tôi và quyết định thay tôi khi người lớn vắng mặt. Ban đầu anh tự hào về vai trò ấy. Sau đó, nó trở thành nơi anh trốn mỗi khi không dám gọi tên tình cảm của mình. Dòng khiến tôi phải đọc lại 2 lần nằm giữa trang thứ 2. Anh không muốn làm người anh trai mà mọi người đã chọn hộ chúng ta nữa. Anh muốn rời khỏi vai người bảo hộ, để một ngày nào đó có thể đứng trước em như một người bình đẳng và hỏi em có muốn yêu anh không. Đó không phải lời tỏ tình hoàn chỉnh. Ngay sau câu ấy, Hoài Cần viết rằng anh sẽ đi học xa, tự sống bằng lựa chọn của mình và chỉ gửi thư khi đã đủ can đảm chấp nhận câu trả lời không. Nhưng anh chưa từng gửi. Trang cuối có một vệt mực nhòe. Anh thú nhận đã lấy thư khỏi ngăn tủ vì nghe bà Tần nói tôi vừa nhận học bổng ở Bắc Kinh. Anh sợ lời mình khiến tôi ở lại hoặc mang cảm giác mắc nợ. Thay vì hỏi, anh tự quyết định im lặng là điều tốt nhất. Tôi gấp thư lại, cơn giận không biến mất, nó chỉ đổi hình dạng. Hoài Cần đến nhà văn hóa vào buổi trưa. Anh thấy phong thư trên bàn thì dừng ở cửa. Tôi đã đọc, tôi nói. Anh không hỏi tôi cảm.